vì an ninh tổ quốc.
Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc triển khai phân cấp đăng ký và cấp biển số mô tô xe gắn máy cho công an cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh bi kịch từ rượu. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tây Sơn đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Nhật Quang, 32 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, khi đang lẩn trốn ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo hồ sơ truy nã, năm 2008, sau khi thi đại học xong, trong lúc đi chơi tại xã Tây Giang, Quang đã cùng đồng bọn gây ra vụ đánh nhau gây thương tích cho một số người ở ngoài địa phương rồi bỏ trốn. Để qua mặt cơ quan chức năng, trong thời gian bỏ trốn, Quang liên tục thay đổi chỗ ở, tên và đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trong tuần, Công an thị xã An Nhơn đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm bình ắc quy xe lô đang thi công tại phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn. Thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Đức Dội, 38 tuổi, ở tỉnh Bắc Cạn. Lợi dụng trời tối không có người trông coi, Dội đã tháo 3 bình ắc quy trị giá hơn 4 triệu đồng trên 2 xe lô đang thi công tại phường Nhân Thành. Trên đường đi tìm chỗ tiêu thụ bình ắc quy, thì Nguyễn Phúc Dội bị tổ tuần tra của đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Nhân bắt giữ. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Hoài Nhân bắt quả tang tại nhà Nguyễn Ngọc Anh Phương, 35 tuổi, ở xã Hoài Châu, có 10 đối tượng đang đánh bài dưới hình thức bầu cua. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ hơn 25 triệu đồng, 11 điện thoại và nhiều tang vật liên quan hành vi đánh bài của các đối tượng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, theo thông tư số 15 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 58 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ kể từ ngày 21 tháng 5, người dân có thể đến công an xã, phường, thị trấn để thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Việc giải quyết thủ tục đăng ký xe tại xã không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà qua đó công an xã còn phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt nhất cho người dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ ngày 21 tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Bình Định đã chính thức triển khai việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an cấp huyện, cấp xã. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện. Để thực hiện đúng thời gian tiến độ theo chủ trương của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc phân cấp đăng ký phương tiện xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, xã. Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, để thực hiện tốt chủ trương này, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh thành lập một tổ công tác làm việc trực tiếp với công an các huyện, thị xã, thành phố về các điều kiện cần thiết như cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, về cơ sở vật chất, hệ thống đường truyền. Qua rà soát, toàn tỉnh có 87 xã phường thị trấn đáp ứng điều kiện trong 3 năm gần nhất có số lượng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đăng ký mới từ 250 phương tiện trở lên được phân cấp thực hiện đăng ký và cấp biển số tại địa bàn. Nói về những khó khăn khi triển khai thực hiện việc đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại công an cấp xã, Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết.
Phân cấp đăng ký xe ô tô thì trước đây Bộ đã phân cấp đăng ký xe mô tô từ công an cấp tỉnh vừa cho công an các huyện, thị xã. Cho nên là việc phân cấp đăng ký xe ô tô từ cấp tỉnh vừa cho cấp huyện thì cơ bản là đã có nền tảng từ đăng ký xe mô tô rồi. Cho nên là mọi việc nó cũng là thuận lợi, cũng không có vấn đề gì khó khăn. Riêng phân cấp đăng ký xe mô tô từ công an cấp huyện, thị xã vừa cho công an cấp xã thì bên cạnh những cái thuận lợi cụ thể như đó là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền trong việc tạo điều kiện về cái cơ sở vật chất cho lực lượng công an và cũng ủng hộ cái chủ trương của Bộ Công an, cho nên cái việc triển khai thì nó cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên cái khó khăn ở đây đó là cái việc triển khai đồng loạt 87 xã tiếp nhận đăng ký xe mô tô cùng một lúc thì nó cũng gặp những khó khăn do điều kiện làm việc ở công an xã thì nó cũng còn khó khăn về cái cơ sở vật chất, về đường truyền. Tuy nhiên thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao thường xuyên liên tục của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, cho nên với những khó khăn nêu trên nhưng mà cho đến giờ phút này thì cái việc phân cấp đăng ký xe ô tô về cho công an cấp huyện, mô tô về cho công an xã thì chúng ta triển khai thành công.
Trước đó, Công an tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về nghiệp vụ, quy trình công tác và văn hóa ứng xử. Công an các địa phương cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập. Với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị trang thiết bị máy móc phần mềm đăng ký xe, đường truyền kết nối, tuyên truyền cho người dân, nên nhìn chung những ngày đầu, người dân đến làm thủ tục đăng ký xe ở công an các xã đều hài lòng. Việc giải quyết thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại công an xã không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà qua đó công an xã chính quy phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ khi giao tiếp với nhân dân, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Đặc biệt, việc phân cấp đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện ngay từ cấp xã, cấp huyện sẽ giúp người dân thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh bi kịch từ rượu. Chúng ta cùng nghe.
Công an huyện Phù Cát vừa chuyển đối tượng Lê Văn Tài, 30 tuổi, ở xã Cát Nhân, huyện Phù Cát vào hồ sơ vụ giết người do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Theo điều tra của cơ quan công an, ông Lê Văn Tuấn, 54 tuổi, bị chính con trai của mình là Lê Văn Tài đâm chết vào chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua tại nhà. Vào thời điểm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng, chỉ có hai cha con ở nhà và cả hai đều đã sử dụng rất nhiều rượu nên không làm chủ bản thân. Sau khi ông Tuấn tử vong, Tài nói với người thân trong gia đình là do ông Tuấn tự té chết nên gia đình cũng đã thống nhất không báo cơ quan công an mà tiến hành an táng vào ngày 11 tháng 5. Sau khi mai táng cha xong, Tài hối hận việc làm của mình nên đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Lê Văn Tài khai nhận hôm xảy ra vụ án, Tài cũng đi nhậu về nhà trong tình trạng say xỉn thì thấy cha mình đang ngồi uống rượu ở nhà một mình. Thấy Tài về, ông Tuấn chửi là suốt ngày nhậu nhẹt không lo làm ăn. Trong khi ông Tuấn nghiện rượu đã lâu, không hề lao động gì nên nghe chửi như vậy Tài rất bức xúc. Khi Tài nằm nghỉ, ông Tuấn vừa uống rượu vừa chửi, hai cha con chửi qua chửi lại. Tài bực tức liền xuống nhà dưới lấy con dao lên hâm, nếu ông Tuấn còn chửi sẽ đâm chết. Ông Tuấn liền tới gần thách thức, mày đâm đi, đâm tao đi, và nhào tới con dao Tài đang cầm nên đã trúng một nhát bên ngực trái. Sau đó hai người tiếp tục giằng co, ông Tuấn tiếp tục thách thức và bị đâm một nhát nữa nên ngã gục xuống nền nhà. Lê Văn Tài kể.
Lúc đó bố tôi chửi tôi nhiều lần, với lại là tôi cũng có chén rượu trong người nên không kiềm chế được bản thân nên đã có hành vi là cầm dao dọa. Sau đó bố tôi cũng say và đã xông vào thì hai bên thì giằng co nhau, thì không may lỡ tay thì tôi đã đâm trúng vào ngực của bố tôi gây đến tử vong cho bố tôi.
Theo một số người dân địa phương, bi kịch này đã được dự báo từ trước đó. Chỉ vì nghiện rượu, ông Tuấn hầu như ở nhà không lao động gì, chỉ đi xin tiền, xin gạo hàng xóm đổi rượu để uống. Bức bách vì kiểu suốt ngày say xỉn chửi bới, vợ ông Tuấn đã bỏ nhà đi. Ba con đều học hành gian dở, trong đó Tài là con cả, ai gọi gì làm nấy, cuộc sống bấp bênh. Tài đã lập gia đình, nhưng cô gái này cũng không chịu nổi cảnh cha chồng nghiện rượu, suốt ngày chửi bới, khiến không khí gia đình ngột ngạt nên cũng đã bỏ nhà đi. Căn nhà của gia đình trống trước trống sau, không có bàn tay phụ nữ nên càng hoang vắng. Uống quá nhiều bia rượu dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình là thực trạng gây nhức nhối trong xã hội. Với ông Tuấn, bia rượu ban đầu là thú vui giải trí hoặc để tạm vơi đi nỗi buồn trong chốc lát, nhưng uống nhiều thành quen, ông Tuấn nghiện lúc nào không hay. Nghiện rượu cũng đáng sợ không kém nghiện ma túy, cũng thèm thuồng bủng rủng chân tay, uể oải thiếu sức sống, không lao động, dựa dẫm, thậm chí phải đi xin tiền gạo mua rượu. Khi rượu vào, ông Tuấn không làm chủ bản thân, thích gây hấn chửi bới, bi kịch gia đình từ đây mà ra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Bây giờ là tin cảnh báo mưa dông trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Hiện nay 25 tháng 5, mưa dông đang phát triển mạnh trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Dự báo ngày và đêm nay 25 tháng 5, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Đêm nay 25 tháng 5, mưa dông mở rộng ra khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.